nhưng mà bây giờ các bạn có xuất hiện cái video đó thì tôi thấy thấy sao ạ?
Một clip. Dạ. Trong đó có một sư cô được xem là trụ trì của một ngôi chùa ở quận Tư có những hành động bạo lực đối với cô em á, thì tôi rất đau lòng. Đau lòng ở ba phương diện. Thứ nhất á, về phương diện triết lý giáo dục của Đức Phật đối với cô em á, là hành động này nó ngược lại 100%, và điều đó là rất đáng được xấu hổ. Thứ hai đó, cái hành động này đó nó làm cho rất nhiều người dễ rơi vào thành kiến hoặc là ác cảm đối với các tăng ni nói chung và đối với những ngôi chùa có nuôi dạy trẻ em mồ côi nói riêng. Và thứ ba đó, về phương diện luật pháp, nhất là đạo đức hành xử đó, thì hành vi của một sư cô như vậy đó là không phù hợp và đáng bị lên án. Cho nên từ ba phương diện đi trên đó thì tôi cảm thấy rất là đau buồn và mong cái việc khắc phục này nó sẽ được diễn ra sớm hơn để các cái thông tin về cái câu chuyện đau lòng này đó nó không còn làm cho chúng ta phải gặp phải tình trạng tương tự ở bất cứ nơi nào ở trong tương lai.
Dạ. Dạ. Thì cái hành vi của cô, cái ứng xử của cô như vậy thì nó trong Phật giáo của mình thì nó có phạm luật gì anh thầy?
Trước nhất á, về phương diện đạo đức học đó thì nói láo là một trong năm điều của Phật tử tại gia bị nghiêm cấm, không được nói những thông tin không có sự thật, những thông tin gây mất đoàn kết và hợp, những thông tin mang tính văn tục, vừa giữa chủ đế nặng nhẹ, và những thông tin không bổ ích, không có giá trị. Thì như vậy thì theo lời nói của sư cô ở trong video clip đó, thì cháu tiểu này đó là thiếu sự chân thật. Thì thiếu sự chân thật, chúng ta có rất nhiều cách để giáo dục, chứ đâu thể là bằng các cái hành vi đánh bạc. Vừa đời ngày nay người ta còn không làm thế, thì đối với một sư cô như thế là hoàn toàn không có phù hợp. Về phương diện triết lý giáo dục cho trẻ em đó, thì tôi xin trích dẫn bài kinh có từ đề là Tiểu Kinh Giáo Giới La Hầu La thuộc Kinh Trung Bộ bài thứ 61. Thì hôm nay thì bài kinh này đã được có 3 bản dịch lưu thông ở trên mạng rất là sâu sắc, và tôi cũng đã có 2 lần giảng bài kinh này, lần gần đây nhất là cách đây khoảng hơn 1 tháng. Thì trong bài kinh này đó, Đức Phật dạy cho chú tiểu đầu tiên ở trong Phật giáo đó là La Hầu La. La Hầu La lúc đó thì được 7 tuổi và cũng là con trai của Thái Tử Siddhartha Gautama, và về sau này trở thành Phật Thích Ca. Thì trong bài kinh Đức Phật đưa ra 3 ẩn dụ quan trọng. Thứ nhất ấy, là ẩn dụ cái chậu bị ức. Đức Phật đưa ra 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, còn một chậu nước đầy bị hắt đổ, còn một tí nước. Giai đoạn 2, tí nước còn lại đó bị hắt đổ đi. Giai đoạn 3, cái chậu đó bị lạc lóc xuống. Và Đức Phật giải thích rằng đó, sự nói láo, và biết là nói láo có dụng ý, và nói láo không có biết hổ thẹn, xấu hổ, nó cũng giống như cái chậu có nước sạch nhưng mà cuối cùng không sử dụng được cái gì hết. Thì thói quen đó, nếu không được khắc phục đó, nó sẽ trở thành là quán tính. Và quán tính đó nó làm cho uy tín, nhân cách, giá trị của người nói láo nó không còn nữa, và gây ảnh hưởng xấu đối với bản thân và cộng đồng. Cho nên nó cần phải nhận thức rõ tác hại mà từ bỏ. Ảnh dụ thứ hai đó là giống như con voi hoàng gia trong các trận chiến, bằng mọi giá phải biết bảo vệ cái vòi của mình, bởi vì không còn cái vòi thì con voi nó không còn chiến đấu được nữa. Và Đức Phật kết luận cũng tương tự như thế, các trẻ em hay là bất cứ thành phần tuổi tác nào, nếu cố tình nói láo hoặc là đã lỡ nói láo mà không biết xấu hổ để khắc phục đó, thì cũng giống như con voi không có việc gì mà nó không dám làm. Bao giờ làm cái hành động xấu hơn và các cái việc làm cụ thể nó trở thành là sự mang trá, sự lừa đảo, và từ lời nói sai có thể dẫn đến hành động lừa đảo. Và hai cái biểu hiện này nó đều phát xuất từ cái tâm nói láo, như vậy là chẳng đứng từ nơi cái động cơ của tâm. Ảnh dụ thứ ba đó là giống như tấm gương có khả năng gọi là phản tỉnh. Tấm gương có thể thâu nhập hết tất cả các hình ảnh được tương phản ở trong đó một cách rất là chuẩn xác. Và Đức Phật kêu gọi mỗi người hãy lấy tấm gương danh cách của mình để đánh giá lời nói, hành động và cái quyết định của mình. Nếu các hành động đó dù chỉ mới tồn tại trong tư duy, có hại cho mình, có hại cho người, có hại cho cả hai, thì nên thấy đây là hành động đáng bị xấu hổ để xa lắm đó. Bởi vì đạo đức Phật giáo nhấn mạnh đến giáo dục phòng phi, tức là ngăn ngừa cái điều xấu ác khi nó còn trong cứu nước. Còn ngoài cái đạo thứ hai là chỉ ác, tức là lỡ mà có hành động xấu rồi đó thì phải cam kết kết thúc đó, dừng chỉ đó, chứ không nên tiếp tục, không nên biện hộ với những lý do khác nhau. Và thứ ba đó là cải thiện. Cải thiện như là đưa vào cuộc sống này những hành động tích cực đối lập với hành động xấu ác đó, để chuộc lại, để cho việc đó nó được kết thúc, nó được chuyển đi. Thì đó là ba phương diện giáo dục đạo đức Phật giáo đối với vấn đề bé láo, bé riêng và đối với các hành vi phạm pháp một đạo đức trái lương tâm nói chung. Như vậy thì qua ba ảnh dụ trong kinh tiểu kinh giới với Lầu La, tôi tin rằng nếu các bậc phụ huynh ở tại nhà, các thầy tu giáo tại trường và nhất là các vị tăng ni ở những ngôi chùa có dạy nuôi các cô nhi hay chú tiểu, chỉ cần áp dụng đúng tinh thần của bài kinh như trên thôi, thì tôi tin chắc rằng đó là không còn nạn bạo hành đối với trẻ em, muốn là một cái tội ác và muốn là một cái hành động là đáng bị lên án, rất là phản cảm. Và giáo dục cho em thì phải bằng các hình ảnh minh hoàng cụ thể như cách Đức Phật đã làm, chứ không thể là vì cái nhiệt tình của mình mà muốn đánh các cháu như thế nào thì đánh, ngay cả cha mẹ cũng không được quyền đánh, huống hồ là những người khác.
Dạ thưa thầy, thì người dân cộng chùa thì nói tôi cô rất là tốt và chăm sóc các tiểu ly này rất là tận tình, thì nhưng mà với hành động vậy thì thầy nhận xét ngắn gọn sao thầy?
Tôi cho rằng bản chất của các sư cô đó đều là những người tốt, vì những người tu đó đều được hướng dẫn thực tập thiền từ bi mỗi ngày trước khi đi ngủ, và đều thực tập cái hạnh nói lời từ bi, hành động từ bi, ứng xử từ bi, rồi tha thứ, bao dung, quảng đại, vô ngã, vị tha. Có lẽ là phát xuất từ một cái việc giáo dục bằng cái kết quả, tức là khi cháu này đó không nên nói láo, nếu là nó lấy cái sư phụ mà cháu có vẻ là không có thực hành theo, cho nên lại ngay cái thời điểm đó sư cô ấy bị mất kiểm soát, thì cái đó là cái tàn dư của tâm sân hận. Rồi đây là do bị mất kiểm soát cho nên có những hành xử nó chưa phù hợp, rất là đáng tiếc. Nhiều khi cả một nơi chết người hay là mấy chục năm sống rất tốt, rất từ bi, rất dân từ, nhưng một sơ suất nhỏ mà dẫn đến tình trạng như thế đó, nó rất là phản cảm. Cho nên trong kinh Đức Phật cũng đã văn đáp là nhất niệm sanh tâm khởi, bá vạn chuyến môn khai. Một cái tâm niệm sanh khởi lên thôi, nó mở ra đó là hàng ngàn, hàng trăm cái trở ngại phía trước. Và cái trở ngại này nó không liên hệ, không chỉ liên hệ ở luật pháp về cái tội bạo hành với trẻ em, mà nó còn làm trở ngại cho hình ảnh tâm ni, hình ảnh các cái trung tâm như vậy trẻ mồ côi. Và nó mở ra rất nhiều thứ. Thì trong dòng mới có một ngày, từ ngày 11 tháng 6 đến nay thôi, mà chúng ta đã thấy là hàng triệu lượt chia sẻ, rồi nhận xét đánh giá rất phản cảm tiêu cực. Và một số người thì đều tử trai các tăng các ni đưa vợ trẻ mồ côi. Thì tôi cho rằng là trong cái bối cảnh này đó, thì chúng ta cũng nên hiểu và cảm thông. Rồi một mặt chúng ta lên án các hành vi sai lầm, một mặt là chúng ta cũng cảm thông vì suốt nhiều năm cô sư cô đều rất là tốt, rất là tích cực, rất hữu ích, và sống rất là lương thiện, hữu cho đời. Nhưng mà một hành xử sai lầm đó phải trả một cái giá rất đắt. Do đó chúng ta cũng không nên làm quê được cá đắng hiện tượng cá lẻ, nên chỉ dừng lại cái khu vực lại, và cái người nào làm cái hiện tượng đó thì phải chịu trách nhiệm trước luật Phật, rồi chịu trách nhiệm trước luật đời. Chứ chúng ta cũng không nên là cứ ám ảnh rằng là có thể ở những ngôi chùa khác hay là ở những trung tâm khác của xã hội cũng bị với tình trạng như vậy. Chỗ nào bị thì chúng ta nghiêm minh xử trị, còn chỗ nào không có thì mình bị ám ảnh do sự liên tưởng.
Dạ, câu hỏi cuối thì thưa thầy, thì về góc độ quản lý nhà nước á, bên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì sắp tới thì sẽ hành động như thế nào về cái trường hợp cụ thể này thầy?
Theo cái mặc định hướng chuyên của giáo hội, nhất là nội quy ban tăng sự, thì việc này nó xảy ra ở tại quận tư, cho nên là hôm qua thì hòa thượng trưởng ban trị sự Phật giáo quận tư cũng đã đến làm việc và tạm thời đình chỉ vai trò trụ trì 3 tháng. Ngày hôm nay đó thì giáo hội Phật Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh có phiên họp, trình bày như phiên họp thế nào thì thượng tọa thư ký của ban trị sự giáo hội Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho báo giới biết. Tại việc này thì nó chưa cần thiết phải đưa lên trung ương, bởi vì trường nào ở tại địa phương, cụ thể là quận tư và rộng hơn nữa là thành phố Hồ Chí Minh không giải quyết á, thì nó đưa lên trung ương. Và tôi cho rằng cái cách giải quyết như thế cũng rất là thỏa đáng. Còn các vấn đề khác nó liên hệ đến mức độ thương tật nếu có thì theo luật mà chúng ta phân xử thôi. Còn về phương diện giáo hội thì trước mắt là tạm đình chỉ vai trò chuyện trì 3 tháng thì tôi cho là một cái biện pháp nghiêm phạt. Còn nếu mà sau khi giám định hậu quả thương tật nó trên là 13%, tức là bị khởi tố cái gì vậy, thì cái đó thì vì đương sự có những hành xử sai lầm đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thôi. Bây giờ là đời tư hay là đời đời thì chúng ta cũng đều là công dân, mà mỗi công dân thì phải chịu hình xử nghiêm minh trước pháp luật nếu làm sai.
Dạ, dạ rồi. Thì nếu như mà nó hết thì ngày 3 tháng đó thì cô tiếp tục được trụ trì lại hay
sao thầy? Nó không chỉ là dừng lại ở 3 tháng đó, tức là nó còn nằm ở chỗ là sư cô đó có khắc phục được những cái hành vi biến mà lỡ có thêm cái gì đó thì có lẽ là giáo hội cũng khó mà bỏ qua được. Tức là một mặt là phải chấp nhận và thi hành cái xử phạt, mặt khác thì cũng phải khắc phục. Cái đó được gọi là sám hối dịp trước. Sám hối là nhận thức cái hành động đó là sai lầm, cam kết không tái phạm trong tương lai, và đồng thời phải có những hành xử đối lập lại với cái sai lầm đó để thể hiện cái sự cải thiện và tiến bộ. Thì lúc đó thì có thể được sau 3 tháng phạt đó thì có thể tái phục hồi, ta tùy theo cái quyết định của giáo hội lúc bấy giờ. Còn về phương diện mà đi khám nghiệm những cái mức độ tác hại nếu có đó thì nó phải lệ thuộc vào các cái cơ quan điều tra. Và nếu như cái việc đó nó không có thì chắc là sau 3 tháng mà có những cái tiến bộ thì cũng có thể phục hồi cái chức vụ, xem đó như là một cái bài học nghiêm khắc để sư cô này đó là không tái phạm ở trong tương lai.
Dạ, dạ, dạ rồi, con cảm ơn thầy.